ChatGPT nó đã ảnh hưởng đến một số cái ngành nghề trong xã hội trong tương lai rồi, mà nó còn lại là công cụ đắc lực để cho kẻ gian lợi dụng mà lừa đảo nữa. Thành ra bây giờ lên mạng cũng không biết tin ai thật.
Công nhận, thế đáng lo ngại thật đấy.
Đúng, cuộc đời đã khó tin nhau rồi mà bây giờ nó lại sinh ra một cái công cụ để cho kẻ gian lợi dụng đi lừa đảo mọi người nữa.
Miki Station xin thông báo, đoàn tàu Miki chuẩn bị khởi hành. Quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi, đoàn tàu sẽ xuất phát sau 1 phút nữa. Chúc quý khách có một chuyến đi tuyệt vời với Miki Station.
Thì xem nào, chiều nay là có deadline câu lạc bộ này, tối là có bài tập vĩ mô, sáng mai là có bài tập phát luật đại cương. Nhiều việc quá.
Ơ Trang, sao về quê mà vẫn chạy deadline thế này?
Ừ, dạo này tao rõ lắm việc ý.
Đâu, xem nào. Vĩ mô này, pháp luật đại cương này, lại còn việc câu lạc bộ nữa à? Thế hóa ra bà cũng dùng ChatGPT để chạy deadline à?
Ừ, chả dùng thì sao? Giờ này mà không dùng ChatGPT thì làm sao mà chạy hết đống deadline này được.
Thế có bao giờ bà dùng ChatGPT để viết content khi mà bị ý tưởng chưa?
Ừ, dùng rồi chứ. Thực ra lúc đầu ý thì tôi không có quan tâm nhiều đến ChatGPT đến như vậy đâu. Nhưng mà chỉ khi vào làm việc nhóm thì tôi mới thật sự nhận ra được tầm quan trọng của ChatGPT trong việc giúp tôi lên ý tưởng. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì đợt đấy team của tôi được giao một cái case study là nghiên cứu về sự chuyển đổi mạnh mẽ của công nghệ trên toàn cầu và cách mà con người có thể tận dụng nó để phát triển hơn. Lúc đó team của tôi đã chọn chiến dịch là Reinvent Your World của công ty viễn thông tại Philippines. Hình như chiến dịch đó là hợp tác cùng Blackpink thì phải. Và lúc đó team của tôi đã gặp rất nhiều khúc mắc trong việc lên một số ví dụ về việc là công nghệ đã khiến cho cuộc sống của mình trở nên sáng tạo hơn, mới mẻ hơn như thế nào. Nên là tôi đã quyết định thử hỏi ChatGPT. Và sau đó thì nó đã gợi ý cho tôi được rất là nhiều những cái outline cực kỳ thú vị. Và bên cạnh đấy tôi còn nhận ra được một điều, ChatGPT cũng là một ví dụ hết sức điển hình cho việc là công nghệ đã giúp cho cuộc sống của chúng ta thay đổi như thế nào nữa.
Công nhận là tiện thật nhỉ. Thế nhưng mà liệu bà đã biết là có rất nhiều cá nhân cũng như là rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới hiện nay đã sử dụng ChatGPT để viết lên những content chuẩn SEO không?
Ui, có cả vụ này nữa cơ á. Nhưng mà content chuẩn SEO là gì vậy nhỉ?
Nếu như bà không biết thì content chuẩn SEO chính là cầu nối giữa website của bà đến các công cụ tìm kiếm. Nói cách khác thì website của bà có được đánh giá chất lượng hay không thì 90% nó sẽ phụ thuộc vào những cái content trên web hay chính là cái content chuẩn SEO đó. Ví dụ như là khi mà bà tra cứu một từ khóa trên Google thì những cái trang web đứng đầu tiên trong kết quả tìm kiếm chính là những cái trang web có content chuẩn SEO nhất đấy.
Ok, thế bây giờ mình sẽ tạm bỏ qua cái vấn đề SEO content lại đi. Bây giờ tôi muốn hỏi ông một chuyện là ông có thể cho tôi biết là ChatGPT còn đóng một vai trò gì nữa trong cuộc sống của những người làm marketing như mình không?
Xét theo góc độ một sinh viên trường kinh tế như tôi ấy, thì tôi thấy ChatGPT nó còn giúp cho các công ty, các doanh nghiệp tiết kiệm được một nguồn chi phí khổng lồ dành cho nhân lực ở những cái công việc mà lặp đi lặp lại hàng ngày. Tôi đố bà biết công việc mà tôi muốn nói đến ở đây là công việc gì đấy.
Công việc lặp đi lặp lại à? Viết email đúng không?
Chuẩn luôn.
Trời, viết ngay.
Thì đó, ChatGPT sẽ giúp chúng ta tạo nên một email hoàn chỉnh dựa trên yêu cầu và thông tin của người cung cấp. Một ví dụ cụ thể nhé. Theo tôi được biết thì có một ông tên là Luck Love Lady, là một lập trình viên quảng cáo tại công ty Blue Optima ở Arizona, Mỹ. Hiện tại ông ấy đã sử dụng ChatGPT để thực hiện cái công việc viết email bị ghét nhất trên thế giới vì cái tính lặp đi lặp lại của nó. Ông ấy sử dụng như thế nào? Thì ở đây ông ấy đã dùng ChatGPT để có thể viết những cái email lạnh được cá nhân hóa. Tôi đố bà một lần nữa là email lạnh ở đây là gì?
Email lạnh à? Ui, lần đầu tiên nghe thấy luôn đấy.
Lạ đúng không?
Ừ. Không biết.
Ở đây email lệnh là những email có form sẵn để được gửi tới những khách hàng chưa biết đến thương hiệu của chúng ta. Thì từ đó ta có thể biến khách hàng tiềm năng, biến họ thành khách hàng tiềm năng của mình. Hay ít nhất là để họ biết tới doanh nghiệp của chúng ta có tồn tại trên thị trường ấy. Tiếp nối câu chuyện vừa nãy thì tùy thuộc vào đối tượng nhận email, ông Love Lady sẽ cung cấp cho ChatGPT một lời nhắc chứa những cái thông tin về khách hàng tiềm năng đó và yêu cầu nó viết lên một email được cá nhân hóa. Điều này sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí thuê nhân sự cho việc viết content, viết email cũng như là công sức lao động của những nhân viên trong công ty.
Ui, công nhận là ChatGPT hữu ích thật đấy. Mà tiện nhất ở đấy, tôi vừa nhớ ra là nó còn được sử dụng vào việc chăm sóc khách hàng nữa cơ.
Cụ thể là công việc gì ấy nhỉ?
Đó là công việc tự động trả lời tin nhắn. Theo như tôi biết ấy, thì ông Parker Hain là một giám đốc điều hành của công ty tiếp thị kỹ thuật số. Và ông đã sử dụng ChatGPT để có thể quản lý đồng thời các truy vấn dịch vụ khách hàng. Qua đó có thể theo dõi được dữ liệu khách hàng một cách tốt hơn. Và bằng cách hỗ trợ xử lý dữ liệu người tiêu dùng nhanh hơn và chính xác hơn này so với các phương pháp thủ công, thì có thể nói ChatGPT đã hoàn toàn giúp ông Parker tiết kiệm được thời gian và tối đa hiệu quả, từ đó có thể thay đổi mô hình kinh doanh của cả công ty ông đấy.
Công nhận là ChatGPT đã hỗ trợ cho con người trong công việc rất là nhiều luôn. Nó không chỉ hữu ích đối với cá nhân mà đối với các công ty ấy, nó còn giúp mình tiết kiệm chi phí, thời gian. Từ đó mà mọi người trong công ty có thể dành được thời gian cho những công việc thực sự cần sự sáng tạo hơn. Nhờ vậy mà mình thấy chất lượng cái công việc ý, nó được cải thiện rất là nhiều. Công nhận là ChatGPT nó có lợi ích to lớn với con người đấy. Nhưng mà liệu bà có bao giờ nghĩ là nó sẽ đem lại những cái thách thức tương đương như vậy đến với cuộc sống của các marketer trẻ cũng như là mọi người trên thế giới nói chung không?
Tôi nghĩ là điều này hoàn toàn có thể xảy ra nha.
Theo tôi tìm hiểu ấy, thì có một agency bên Trung Quốc có tên là Blue Focus Intelligence. Họ hiện tại đã bắt đầu có một cái bản kế hoạch để thay thế toàn bộ các nhân viên thiết kế đồ họa cũng như là viết nội dung quảng cáo của họ bằng AI. Nếu như bà chưa biết về công ty này thì họ là một công ty quản lý thương hiệu và tiếp thị nội dung rất lớn ở Trung Quốc với các khách hàng vô cùng quen thuộc, ví dụ như là Mercedes, P&G hay là Samsung chẳng hạn.
Ôi, thế tức là toàn bộ nhân viên sẽ bị thay thế luôn á?
Đúng rồi, từ ngày ra thông báo đó là họ chính thức thất nghiệp luôn.
Thực ra là tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông đâu. Theo tôi thì ChatGPT khó có thể thay thế được con người trong tương lai đấy. Bởi vì thứ nhất ấy, ông cũng biết mà, mặc dù là ChatGPT nó cực kỳ thông minh đúng không? Nhưng mà cái cơ sở dữ liệu của nó là Internet. Do đó không có gì có thể đảm bảo được độ chính xác 100% khi sử dụng công cụ này cả. Thứ hai nữa là hiện nay thì dữ liệu của ChatGPT vẫn còn khá là hạn chế về mặt thời gian. Ông có biết là nó được cập nhật đến năm bao nhiêu không?
Năm bao nhiêu vậy?
Dữ liệu của nó chỉ được cập nhật đến năm 2021 thôi. Và cái khối lượng dữ liệu trong nó cũng rất là lớn, phân ra thành rất là nhiều vấn đề khác nhau. Điều này nó sẽ tạo ra một bài toán rất lớn cho OpenAI khi phải tiếp tục cập nhật thuật toán liên tục và thường xuyên biên soạn để lọc các thông tin độc hại. Trong khi đó ấy, thì cái sự biến động của thị trường lại ảnh hưởng rất nhiều đến doanh nghiệp. Chính vì vậy đôi khi ChatGPT có thể tạo ra những kết quả và những hướng dẫn với nội dung chưa được phù hợp với nhau. Và cuối cùng thì tôi nghĩ là ChatGPT không thể phản hồi được những cái yêu cầu quá là phức tạp và cụ thể bởi những công ty, bởi vì nó vẫn chưa thể xử lý được tất cả những từ ngữ được sử dụng bởi con người. Mặt khác thì ngôn ngữ được sử dụng trong quản trị kinh doanh hoặc là quản trị doanh nghiệp đôi khi có những cái thuật ngữ nó khá là chuyên ngành. Do đó đây cũng là một mặt hạn chế của việc sử dụng công nghệ này trong quản trị đó.
Cũng đúng nhỉ. Nhưng mà bà có công nhận là nó thực sự là một con dao hai lưỡi, vừa có mặt lợi vừa có mặt hại không?
Có, cái này tôi đồng ý nha.
Vậy thế theo bà, ChatGPT nó có những cái thách thức gì đối với con người?
Theo tôi biết là có nha. Hôm trước ấy, thì tôi có đọc được một bài báo về cái vấn đề này và tôi thấy đó là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Cái bài báo đấy là nói là các chuyên gia an ninh mạng của Australia đã đưa ra được cảnh báo tin tặc đang sử dụng ChatGPT để tạo ra các email lừa đảo thật đến cái mức mà ngay cả những nhân viên được đào tạo bài bản về bảo mật cũng có thể bị mắc bẫy. và ước tính là có khoảng 90% các vụ xâm nhập mạng khởi đầu bằng một cuộc tấn công giả mạo đã được thực hiện thành công trước đó. Và vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhất là vào Medibank, là công ty bảo hiểm tư nhân lớn nhất của Australia vào tháng 10 năm 2022 đấy.
Ừ. Ngoài cái thông tin bà đưa ra ấy, thì tôi còn được biết thêm là những cái email lừa đảo bà nhắc đến ở đây thì tiếng Anh được gọi là phishing email. Nó sẽ sử dụng ChatGPT hoặc các mô hình machine learning để bắt chước những cái ngôn ngữ và giọng điệu qua các email chính thức trong các tổ chức gửi đến người nhận. Từ do đó mà cực kỳ khó để có thể phát hiện được là đó là email thật hay giả. Thì ngoài ra ấy, thì các email đó còn có thể ẩn chứa những cái mã độc và những phần mềm độc hại mà khi mà người dùng vô ý ấn vào thì có thể bị dẫn thẳng đến những nơi đó và gây tổn thất về dữ liệu cũng như là bị tống tiền chẳng hạn. Chuyên gia Chad Skipper đã cảnh báo rằng tội phạm mạng thậm chí còn đang sử dụng ChatGPT để điều chỉnh bộ mã của những phần mềm độc hại. Từ đó mà những phần mềm diệt virus thông thường không thể nào mà tìm ra được virus cũng như mã độc ở đó. Nó có thể lẩn trốn cách hoàn hảo, từ đó truy cập vào cơ sở thông tin dữ liệu của người dùng. Đồng thời là nó cũng có thể đưa vào trong hệ thống công nghệ AI những cái phần mềm độc hại, và những phần mềm này có thể tự điều chỉnh hoạt động sau khi bị phát hiện. Do đó việc truy vết nó cực kỳ khó khăn. Thì đáng lo ngại thật đấy. ChatGPT nó đã ảnh hưởng đến một số cái ngành nghề trong xã hội trong tương lai rồi, mà nó còn lại là công cụ đắc lực để cho kẻ gian lợi dụng mà lừa đảo nữa. Thành ra bây giờ lên mạng cũng không biết tin ai thật.
Công nhận, thế đáng lo ngại thật đấy.
Đúng, cuộc đời đã khó tin nhau rồi mà bây giờ nó lại sinh ra một cái công cụ để cho kẻ gian lợi dụng đi lừa đảo mọi người nữa.
Chán nhỉ. Được. Đời.
Theo tôi nghĩ thì kiểu gì dần dần trong tương lai cũng sẽ xuất hiện những cái công cụ giống với ChatGPT thôi. Thì nó có thể đem lại những cái cơ hội to lớn cho chúng mình, nhưng mà đồng thời thì nó cũng có những cái thách thức để ra trước mắt vô cùng đáng lo ngại mà chúng ta cần phải giải quyết đấy.
Ừ, cái này tôi đồng ý nha. Theo suy đoán của tôi ấy, thì trong tương lai ChatGPT có thể trở thành một mối lo ngại khá lớn đối với nhân loại đấy. Và với cương vị là một sinh viên ngành marketing thì tôi nghĩ chúng ta cũng cần phải làm gì đó trong cái bối cảnh mà AI đang phát triển hơn mỗi ngày, thay vì là chỉ tiếp tục lo sợ là sẽ bị thay thế hoặc có những cái tâm thế dửng dưng trước vấn đề này, đúng không nhỉ?
Đúng rồi. Thì chúng mình có thể bắt đầu ngay với việc học tập hàng ngày chẳng hạn. Thì thay vì đến trường lớp và học hỏi từ giáo viên hay là tìm những cái bộ giáo trình vô cùng khó tìm giống như là bố mẹ chúng ta hay là người thân, các bác trong gia đình chúng ta ngày xưa, thì chúng ta bây giờ có thể hoàn toàn lên mạng và tìm kiếm những cái tài liệu học tập, những cái kiến thức đó ở trên ChatGPT, và đồng thời là chúng ta cũng không cần phải lên lớp quá nhiều nữa. Có thể trong tương lai là thay vì phải chúng ta phải đến lớp hàng ngày thì chúng ta có thể hoàn toàn học tự học ở nhà và nộp lại bài tập cho giáo viên như là một cách học tập mới. Ngoài ra ở trong cái lĩnh vực lập trình ấy, một lĩnh vực phải nói là nền tảng nguồn gốc của ChatGPT, thì nó cũng đem lại rất nhiều lợi ích. Nó vừa tiết kiệm thời gian và cải thiện chất lượng dữ liệu, nó lại còn nâng cao chất lượng sản phẩm nữa. Những cái người lập trình sẽ không còn phải vất vả, sẽ không còn những cái hình ảnh mà chẳng biết đâu, có những hình ảnh mà những lập trình viên họ ngồi thức cả thâu cả đêm để tìm những cái dấu phẩy, dấu chấm, nó không chạy được. Đó, thì trong tương lai có thể là sẽ không có những cái trường hợp như thế xảy ra nữa.
Ok. Và bổ sung thêm một chút về ý kiến của Hùng Anh thì tôi nghĩ là bên cạnh đấy thì sinh viên như chúng ta ấy cũng nên bắt kịp với các công nghệ và không ngừng học hỏi thêm những kiến thức về công nghệ để không tụt hậu. Bởi vì như ông cũng đã biết ấy, là cái xã hội thì ngày càng phát triển và có một cái hiểu biết nhất định về công nghệ cũng sẽ là một cái điểm mạnh cực kỳ lớn để giúp ta có thể có được những thăng tiến trong sự nghiệp hoặc là những vị trí trong xã hội chẳng hạn.
Đồng ý.
Và bên cạnh đấy thì chúng ta cũng nên phát triển lối tư duy độc lập sáng tạo và tận dụng AI để làm công cụ hỗ trợ, chứ không để bản thân mình trở nên phụ thuộc hay tụt hậu so với AI.
Đúng rồi.
Hãy nhớ là chúng ta phải làm leader chứ không phải là làm nô lệ của AI.
Đúng rồi, thì suy cho cùng thì AI cũng chỉ là thứ được tạo ra để phục vụ chúng ta chứ không phải là để chúng ta phục vụ nó, đúng không?
Đúng.
Mới nói chuyện một lúc mà đã về đến quê tôi rồi này. Thế thôi tôi xuống trước nhé. Chúc bà chạy deadline vui vẻ nhé. Tôi nhưng mà nhớ đừng có lạm dụng ChatGPT ấy nhá.
Ờ, ok, biết rồi. Thôi về quê vui vẻ nhá.
Ok, bye. Bye.
Miki Station xin thông báo, đoàn tàu Miki đã dừng chân tại trạm cuối cùng của hành trình, đưa quý khách đến nơi an toàn. Miki Station xin chân thành cảm ơn, rất mong nhận được phản hồi từ quý khách để Miki Station ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến tàu sau.